Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cửa cho. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể rằng có bác nọ cũng lớn tuổi nhưng mà muốn học đạo để theo đạo. Có điều vì lớn tuổi nên học kinh không có kinh nào thuộc hết, đặc biệt là khi đọc kinh lạy cha, đọc đến chỗ lạy cha chúng con ở trên trời thì bác cảm thấy rất là cảm động và không thể nào tiếp tục đọc lời kinh đó. Đã mấy lần cha xứ dò bài nhưng mà không được, và một lần đức giám mục đến giáo xứ để làm ban phép bên thêm sức cho các em nhỏ, thì cha xứ mới kể cho đức giám mục đức cha về chuyện của bác này, và đức giám mục đã nói mời bác đến để tôi gặp thử coi. Thì khi bác đến thì bác mới nói như thế này: thưa đức cha, thật ra không phải là con không đọc được, không thuộc kinh lạy cha đâu, nhưng mà khi mà con đọc lên cái câu kinh đó nó quá cảm động. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng ta là người phàm, chúng ta là người tội lỗi, chúng ta là xác đất phật hèn, mà dám gọi Thiên Chúa là cha, dám gọi một đấng thánh, một đấng rất là tốt lành là cha, thì con thấy rất là cảm động. Rồi xin cha cho chúng con điều này điều kia, và chắc chắn sẽ được như vậy, thì đó lại cảm động hơn nữa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, và một cái sự cảm nghiệm như vậy, đức giám mục cảm thấy ngạc nhiên, và tất nhiên đức giám mục đã cho bác ấy được rửa tội và trở thành người Công giáo. Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa hôm nay dẫn dắt chúng ta vào một cái tương quan giữa Thiên Chúa và con người, giữa một đấng thánh với một con người tội lỗi. Trong tương quan đó, nhiều khi chúng ta dùng những cái từ gọi là nài ép, năn nỉ, gọi là van xin, như bài đọc một của Abraham. Abraham nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa tính tiêu diệt thành Gomorra và Sodoma, nếu mà trong đó có 50 người thì Chúa có tha cho họ không? Tại vì vì 50 người đó Chúa đừng có giết những người kia nghe Chúa. Chúa nói được, nếu mà tìm trong đó 50 người thì ta sẽ tha cho hai thành đó. Rồi ông bớt dần đến còn 10 người. Chúa ơi, nếu mà còn 10 người thì được không? Chúa nói nếu mà trong thành đó có 10 người thì thành đó vẫn được tha. Nhưng mà tiếc quá, thành đó chỉ có 3 người rưỡi. Tôi nói 3 người rưỡi, đó là ông Lót với 2 đứa con và bà vợ. Nhưng khi bà vợ chạy ra khỏi thành thì tiếc của quay lại nhìn thành và trở thành tượng muối, chỉ có ông Lót và 2 đứa con sống sót. Kính thưa cộng đoàn, trong tương quan chúng ta như Abraham, đôi lúc chúng ta nài nỉ với Chúa: gia đình con đang gặp khó khăn này, gia đình con đang gặp khó khăn kia, Chúa giúp cho chúng con đi. Chúng ta tin chắc Chúa sẽ nhầm lời chúng ta. Và kết thúc bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói khi mà một người con bình thường nó xin cha nó cái trứng hoặc là con cá thì cha nó không thể cho nó con rắn, không thể cho bò cạp được, mà cho nó một cái trứng và nhiều hơn nữa. Chúa Giêsu kết luận con cái người đời nhiều khi con cái sự xấu mà biết cho con cái mình những cái của tốt của lành như vậy, huống chi là Thiên Chúa là người cha chăm sóc cho con cái mình thì Ngài còn ban hơn tất cả những điều đó nữa. Và Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói rằng chúng ta được cái điều đó bởi vì chúng ta đã ký, hoặc là nhờ Chúa Giêsu, nhờ bảo huyết của Chúa Giêsu chúng ta đã ký với Thiên Chúa, hay đúng hơn Thiên Chúa đã ký với con người một cái giao ước tình thâm giữa cha con, giữa Thiên Chúa và con người, để khi con người có chuyện gì, con người kêu cầu thì Thiên Chúa sẽ nhậm lời chúng ta. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời kinh lạy cha, qua gương của Abraham, cho mọi người chúng ta vững tin rằng khi chúng ta có những vấn đề trong cuộc sống, chúng ta chạy đến với Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hỗ trợ chúng ta, Thiên Chúa sẽ trợ giúp chúng ta, như điều Chúa Giêsu nói: cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ thì sẽ mở cho. Và kính thưa ha, bốn anh chị hôm nay cử hành bí tích hôn phối, các anh chị cũng chuẩn bị lập một giao ước hôn nhân. Ngày hôm nay người ta thích nói đến hợp đồng hơn là giao ước, bởi có một vài chiều kích. Thứ nhất, hợp đồng thì nó gắn hạn, một năm, hai năm, ba năm thì sẽ hết hợp đồng. Nhưng mà giao ước thì có thể gọi là vĩnh cửu, không thể bỏ được. Rồi khi nói đến hợp đồng thì người ta tính đến cái vụ lợi. Ký một cái hợp đồng thì tôi sẽ hưởng được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, và tôi phải tính toán trước khi ký hợp đồng. Nhưng khi ký kết giao ước, các anh chị không có một lợi ích nào cả, nhưng mà nghĩ đến lợi ích cho người khác, cho vợ, cho chồng, sau này có con cái. Chúng ta nghĩ đến người khác nhiều hơn là nghĩ đến chúng ta. Và cái điều thứ ba, hợp đồng thì có thể ký bất cứ nơi nào, thậm chí ở trên bàn nhậu người ta ký cũng được. Nhưng giao ước được ký kết giữa bàn thờ của Chúa trước sự chứng kiến của cộng đoàn giáo hội, và cộng đoàn giáo hội cầu cho anh chị. Bởi vì giao ước mang tính cách linh thánh hơn, bởi vì giao ước qua hai người ký kết, Thiên Chúa chứng giám và Thiên Chúa chúc lành cho giao ước đó. Và giao ước đó đưa anh chị vào một tương quan mới, một tương quan gia đình. Từ nay một gia đình xấu không phải là một người, mà gia đình của người này, gia đình của người kia. Và gia đình tốt thì hai người cũng đều được tiếng thơm lây. Như vậy giao ước mà chúng ta thực hiện hôm nay là một giao ước thánh, không phải một hợp đồng. Thế nhưng sống như giao ước đó cần có nhiều điều mà chúng ta cần phải thực hiện. Thứ nhất, tha thứ cho nhau, hy sinh cho nhau, đặc biệt là cầu nguyện cho nhau. Thứ sáu vừa rồi tôi có dịp đi mừng lễ hôn phối 50 năm của một ông bà cố. Khi tôi đến không phải là một cặp mà là 160 cặp. Ngay ngày lễ Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, ta cha xứ tổ chức từ 6 tháng cho đến 60 năm hôn phối. Và khi được hỏi một trong các ông bà cố tại sao, hay là cái lý do nào cái để ông bà cố có thể sống bền vững với nhau trong đời sống hôn nhân, một trong những điều mà ông bà cố chia sẻ đó là cầu nguyện. Cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện với nhau. Đôi lúc chúng ta trách móc người này người kia, nhưng một cái điều chúng ta quên đó là cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho gia đình mình. Một gia đình Công giáo được sống dựa trên lời Chúa, dựa trên những gì Chúa dạy bảo. Và Chúa nói khi ở đâu có hai ba người hợp nhau cầu nguyện, Chúa hiện diện ở giữa và Chúa nâng đỡ. Trong gia đình của chúng ta được mời gọi cầu nguyện, và chúng ta tin tưởng rằng Chúa đang hiện diện để trợ giúp chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, đặc biệt cho hai bốn anh chị hôm nay cử hành nghi thức hôn phối. Chúc lành cho gia đình các anh chị, để các anh chị mãi mãi chung thủy với nhau. Giờ đây là nghi thức hôn phối.